thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay của tác giả giám mục Christiani qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sơn,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Dominic Tích và Quốc Đông.
Satan, kẻ giết người.
Nhưng dấu hiệu thứ hai, tức những âm mưu hay những đe dọa tiêu diệt sự sống con người, không phải là kém rõ ràng. Giữa thế giới ngày nay và thế giới của thế kỷ trước, nếu có một đặc tính khác biệt, thì đó chính là sự phát triển lạ lùng, những phương tiện giết người. Lúc nào, thời nào cũng có chiến tranh. Điều đó đúng tới tận mọi nguồn gốc của chúng ta. Từ thời Cain và Abel đã có chiến tranh rồi. Nếu Satan là kẻ sát nhân ngay từ ban đầu, theo từ ngữ mà trước khi tôi dùng, thì ma quỷ không phải chỉ hiện diện mà thôi trong tất cả những cuộc huynh đệ tương tàn giữa con người, nhưng phải coi nó như kẻ âm thầm xúi dục gây nên tất cả những cuộc chiến tranh này. Những tiến bộ trong nghệ thuật giết người là những tiến bộ ma quỷ, mà những tiến bộ này thời nào cũng có. Hơn nữa, khó lòng có được một tiến bộ nào rút ra từ chiến tranh mà đem lại lợi ích tốt đẹp. Thế giới ngày nay, chi phí cho chiến tranh nhiều hơn là chi phí cho những mục đích quan trọng khác trong đời sống nhân loại, nhiều hơn hàng tỷ đô la. Tất cả những tỷ bạc được sử dụng cho chiến tranh sắp tới, và tất cả những tỷ bạc được phung phí trong những cuộc chiến tranh vừa qua, nếu được sử dụng để truyền bá đức tin chân thật cho thế giới, để chống lại bất hạnh và ngu dốt, để đẩy lui nạn đói và tội ác, thì bộ mặt thế giới đã khác hẳn. Mà đâu có cần thiết phải gây ra chiến tranh để rồi phải đau khổ vì những hiểm họa mà chiến tranh giáng xuống trên chúng ta.
Các phương tiện giao thông liên lạc càng nhiều nhờ vào các tiến bộ mà chúng ta vẫn tự hào ấy, các khoảng cách càng bị rút ngắn lại, thì con người càng cảm thấy phải sống trong một bầu khí giam hãm, có thể nói như thế, và bị đầu độc vào một giờ nhất định mỗi ngày bởi những tin tức đến với chúng ta từ khắp thế giới. Những tin tức đó bằng hình thức này hay hình thức khác nói với chúng ta về sự ghen ghét, thù hận, tranh chấp, những tai biến có thể xảy ra, những phương tiện giết người chưa từng có và kinh khủng. Nỗi sợ chiến tranh cũng gây ra những tàn phá trong tâm hồn con người không kém gì chính những cuộc chiến tranh. Chúng ta đang sống một cuộc sống dị thường nhất và phi nhân nhất. Từ khi chúng ta giết Thiên Chúa, như Nietzsche đã nói, không còn hòa bình cho con người nữa, và con người bị kết án là cứ phải luôn luôn nói tới hòa bình, nhưng là một thứ hòa bình vắng mặt, một lý tưởng xa vời, một giấc mơ, có thể là một ảo tưởng. Bởi vì người ta vừa nói chuyện hòa bình, vừa làm việc để gia tăng khả năng giết người, nghĩa là gia tăng sức mạnh quân sự của mình. Một số quốc gia làm điều đó vì sợ bị tấn công, một số khác vì những tham vọng thầm kín của mình, gây nên những chuyện thách thức lẫn nhau, đe dọa nhau, ngầm ám chỉ một cuộc tranh chấp có khả năng xảy ra rất gần đây. Một tranh chấp toàn thế giới cũng có nghĩa là sự chung tận của nhân loại.
hoạt động của Satan trong thế giới.
Giữa những vùng khác nhau trong thế giới ngày nay, có những sự khác biệt nào về những dấu hiệu hiện diện của Satan không? Nếu Satan không hiện diện ở một số nơi nhiều hơn những nơi khác thì mới là điều đáng ngạc nhiên. Giovanni Papini có viết một cuốn sách gây nên những cuộc tranh luận sôi nổi. Trong đó có nhiều điểm xuất sắc có thể chấp nhận được, nhưng cũng có nhiều điểm ấu trĩ. Những tư tưởng lạc giáo mà chúng ta sẽ đề cập tới, thậm chí có cả những lời lộng ngôn vô ý thức. Một trong những chương ngắn của cuốn sách này có tựa là Miền đất hứa của Satan. Người ta tò mò muốn biết miền đất hứa đó là đất nào. Dân tộc bị gán cho danh hiệu con trưởng của Satan là dân tộc nào? Người ta không thể ngạc nhiên khi nghe Papini nói về miền đất đó là nước Pháp. Và dân tộc đó là dân tộc Pháp. Nên nhớ, tác giả là người Pháp, viết cuốn sách này cho độc giả Pháp. Papini nói,
từ thời Julius Caesar, người ta viết rất nhiều về nước Pháp huyền diệu. Nhưng tôi tin rằng, không ai trên mảnh đất này lại khám phá ra điều dị thường mà tôi xin nói ra ở đây. Nước Pháp là miền đất hứa của Satan.
Quả là một khám phá dị thường. Papini còn nhấn mạnh, không phải ông ta muốn viết tiểu thuyết, mà đó là một dự kiện ông nhận thấy. Ông quả quyết như vậy.
Một sự chiều theo điều ác, vì điều ác hoàn toàn có ý thức. Một sở thích làm điều đồi bại, độc ác. Một lý thuyết và thực hành phản loại chống lại Thiên Chúa và các luật luân lý, đặc biệt là luật Kitô giáo.
Papini đã tỏ ra một sự khoan dung rõ rệt đối với Satan suốt cuốn sách của ông. Vì thế, ông không muốn người ta đánh giá thấp điều ông quả quyết, một điều quả quyết không dễ nghe đối với người Pháp.
Tôi rất yêu mến nước Pháp.
Ông xác định,
yêu nghệ thuật, văn chương, văn hóa của nó. Vì thế, tôi không hề có ý định vu khống nước Pháp. Và để chứng tỏ rằng tôi không nói một cách may rủi, cũng không nói chơi, nên tôi bó buộc phải kể ra rất nhiều tên của các tác giả và tác phẩm.
Và ông kể ra một số rất lớn các văn sĩ Pháp. Điều lạ lùng là những văn sĩ đó không luôn luôn là những người mà chúng tôi cho rằng có khuynh hướng ma quỷ. Không có một chữ về Voltaire, Diderot, Alembert, Hobbes, Condorcet. Bù lại, ông ta cho là có khuynh hướng Satan, ngay cả những tác giả công giáo như George Bernanos và François Mauriac. Tất cả những cái đó chưa phải là nghiêm trọng lắm. Nếu cuộc cách mạng Pháp có thể được coi là do Satan đạo diễn, xét về một số phương diện và biến cố, chứ không phải toàn bộ, thì không thể quên rằng có một tục ngữ đã lưu hành rất lâu mà người trong giáo hội cũng theo đó mà nói. Những việc làm cao cả của Thiên Chúa của người Pháp. Chẳng may đã hai thế kỷ nay người ta cũng nói những việc làm đồi bại của ma quỷ qua người Pháp. Đối với chúng ta, toàn bộ vấn đề là tìm biết xem chúng ta có được cứu khỏi sự nô lệ Satan không. Chúng ta muốn hay không muốn trở về với truyền thống ánh sáng và chân lý lâu đời của chúng ta trong tình thương của Thiên Chúa.
những mức độ khác nhau trong sự hiện diện của ma quỷ.
Hãy để qua một bên những công trình cặm cụi viết lách của Papini và hãy thử đưa ra một ý niệm chính xác hơn về hành động của Satan trong vũ trụ mà chúng ta đang sống. Có điểm đầu tiên dường như rất chắc chắn đối với chúng ta là trong một số quốc gia, Satan hành động nhiều hơn so với những nước khác. Từ đó, ta suy ra được điểm thứ hai, không kém hiển nhiên. Đó là trong những mức độ hiện diện của Satan giữa các dân tộc. Có thể nhận ra một cái gì đó tương tự như mức độ hiện diện của Satan mà chúng ta đã thấy rõ ràng giữa các cá nhân. Chúng tôi đã nói hành động của Satan sẽ leo thang từ cám dỗ đến ám ảnh quấy nhiễu và từ quỷ ám đến quỷ nhập. Vì thế, cũng có những nước bị quỷ nhập, những nước bị quỷ ám và có những nước chỉ bị quỷ cám dỗ. Cám dỗ là chuyện xảy ra hàng ngày, hầu như lúc nào cũng có đủ mọi hình thức cám dỗ, tùy theo tính nết và tính khí của từng người mà thay đổi. Muốn trình bày về cám dỗ một cách rất đơn giản là dựa vào 7 mối tội đầu mà mô tả: kiêu ngạo, hoang phí, dâm dục, ghen ghét, giận dữ. Nhưng trong cái bản tổng quan mà chúng tôi muốn phát họa, điều đáng cho chúng ta lưu ý không phải là điều đó. Mới đây, vào ngày 20 tháng 2 1959, tờ Nước Pháp Công Giáo, một tuần báo lớn, có đăng một bài báo của Maria Winnowska, tựa là Cơn Cám Dỗ Thứ Ba. Qua bài báo này, mọi người đều nhất trí công nhận một trong những tinh thần tỉnh táo nhất của thời đại.
Bài báo này nói về việc ma quỷ cám dỗ Đức Kitô, về cơn cám dỗ trong đó Satan cho Ngài thấy tất cả các vương quốc trên trái đất, rồi nói với Ngài:
nếu người sắp mình xuống thờ lại ta, thì tất cả những thứ đó sẽ thuộc về người.
Maria Winnowska đưa vào câu chuyện một thanh niên ấn giáo vừa trở lại và chịu phép rửa tội. Hai người đã tới Montmartre, quang cảnh thành phố Paris nguy nga và diễm lệ đang bày ra trước mắt họ, khiến cho chàng thanh niên ấn giáo kêu lên:
tại sao người Kitô hữu lại không sống theo đức tin của mình? Tin mừng thật là rõ ràng, cầu nguyện là trên hết, khôn ngoan là trên hết, đức tin là trên hết, tình thương là trên hết. Tuy được viết trên giấy, nhưng còn phải được đem ra thực hành.
Em có lý đấy,
Maria Winnowska trả lời.
Nhưng dẫu sao trong số những Kitô hữu vẫn có những người nam cũng như nữ sống tin mừng chứ. Chắc chắn như thế. Có một số người, thậm chí là số lớn nữa, đang sống tin mừng. Và chính điều đó biện hộ cho chúng tôi. Đương nhiên là cũng có những mặt yếu, những khiêm khuyết, những phi lý.
Người Kitô hữu Âu Châu,
anh chàng ấn giáo nói tiếp,
đa số sống giống như không có đức tin. Em không muốn nói rằng họ không có đức tin, mà nói rằng họ cất giấu đức tin đó kỹ quá.
Anh ta lại tiếp tục một cách không thương xót.
Em đã nghe các linh mục nói với em về kỹ thuật truyền giáo, về phương pháp, về cách thích nghi, về báo chí, về điện ảnh, về truyền hình. Đó quả là những linh mục tốt. Nhưng tại sao họ lại không nói cái chính yếu nhỉ? Đối với người ấn giáo thì khác. Sự minh triết quan trọng hơn những thứ đó quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời. Làm sao so sánh giữa đấng tạo hóa và các tạo vật được?
Đương nhiên, Maria Winowska phản đối. Không thể phán đoán hàng giáo phẩm qua một lần tiếp xúc bên ngoài. Không được kết án họ là duy hoạt động chủ nghĩa khi chưa biết toàn bộ đời sống, nội tâm của họ ra sao. 50 năm qua, chúng ta đã thực hiện hai cuộc cách mạng trên lĩnh vực tôn giáo. Một cuộc cách mạng về phụng vụ hiện chưa đem lại được tất cả những kết quả mong muốn, và một cuộc cách mạng về kinh thánh mới chỉ bắt đầu thôi. Ngoài ra, còn phải thực hiện thêm một cuộc cách mạng về thần bí, về tâm linh, để đáp ứng đầy đủ những ước vọng rất chính đáng của những người như chàng thanh niên ấn giáo và chị Maria Winowska này.
Cơn cám dỗ lớn nhất cho người Kitô hữu thời nay không phải là cám dỗ về những chuyện lẻ tẻ, mà là cơn cám dỗ rất bao quát, nhưng cũng rất nguy hiểm. Đó là chuộng sự vật hơn Thiên Chúa. Anh thanh niên ấn giáo nói rằng anh ta đã làm một cuộc trắc nghiệm đối với những Kitô hữu mà anh đã gặp. Trắc nghiệm đó tương tự như sự thử nghiệm trong cơn cám dỗ ma quỷ đã áp dụng cho Đức Kitô trên núi. Anh nói:
"Mà chị biết không, rất ít người không có chấp nhận làm một hành động nhỏ để tỏ sự kính trọng, như cúi đầu một cái chẳng hạn, trước tên cám dỗ sẵn sàng dâng cho ta các nước trên trần gian." Họ nói: "Một khi có tất cả những thứ đó, người ta sẽ làm cho Thiên Chúa được vinh danh." Hoặc nói: "Cũng cần phải nhượng bộ thế gian một chút xíu để có thể làm chủ nó nhiều hơn." Hoặc: "Nếu không thích nghi với những tiến bộ của thế giới thì Kitô giáo sẽ không đứng vững được." Tóm lại, em có thể chắc chắn với chị rằng tất cả những người đó đều tin tưởng vào những kỹ thuật của con người hơn là vào đức tin của mình.
Quả thật, sau khi đã cẩn thận trắc nghiệm 47 người, anh bạn ấn giáo của chúng ta chỉ tìm thấy 3 hay 4 người thực sự yêu mến Thiên Chúa hơn các sự vật. Và cần phải thêm rằng, anh ta chỉ làm thí nghiệm này trên những người công giáo ngoan đạo mà thôi. Đó là cơn cám dỗ thứ 3. Tất cả những người công giáo này đều có đức tin cả. Thậm chí, họ có nhiều việc làm để chứng tỏ niềm tin ấy. Họ có đức cậy và đức mến nữa. Họ là những người mà Thánh Phaolô trong các thư của Ngài gọi là các thánh, nghĩa là những tâm hồn có Thiên Chúa ngự trị. Nhưng họ cũng là những linh hồn không hợp lý. Và tất cả chúng ta, không nhiều thì ít, đều như thế cả, là những tâm hồn không đi tới cùng con đường mà đức tin đòi hỏi, là những tâm hồn nói theo Maria Winowska, coi cái có quan trọng hơn cái là. Và chị ta ngàn lần có lý khi kết luận:
"Tất cả khoa học của trần gian không giá trị bằng một chút xíu minh triết, và tiến bộ cao nhất về kỹ thuật sẽ kết thúc đột ngột nếu con người chỉ làm chủ được nó trên số lượng. Nói cách khác, lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì?"
Cách đây 3 thế kỷ, Pascal đã nói bằng một ngôn ngữ vô song:
"Tất cả mọi vật chất gộp chung lại, cộng với tất cả mọi tinh thần gộp chung lại, cộng với tất cả mọi sản phẩm của hai thứ đó gộp chung lại, cũng không có giá trị bằng một chút bát ái. Đó là trật tự khác hẳn, vô cùng cao cả hơn."
Nhìn tổng quát,
chúng tôi cho rằng người ta sẽ có một cái nhìn hoàn toàn sai lầm về thế giới hiện tại. Nếu người ta lẫn lộn sự đối nghịch giữa Đông và Tây với sự đối kháng giữa Satan và Thiên Chúa, hay nếu người ta tách rời hành tinh này thành hai vùng hoàn toàn riêng biệt, vùng của ma quỷ và vùng của Thiên Chúa. Chúng tôi xin dừng lời cho một người Nga. Cách đây không lâu, chúng ta đã nghe một người Nga nói trong những tờ báo của chúng ta. Đó là một kỹ sư Xô Viết qua Âu Tây với một công tác khoa học, đã ở với chúng tôi một thời gian tương đối lâu. Anh ta nói,
thật ra, những người phương Tây, các anh cũng là những người duy vật. Với tiền bạc trong tay, các anh có thể sắm tất cả mọi của cải, thỏa mãn mọi ước muốn. Nhưng đúng là các anh không còn nghĩ gì nữa ngoài những của cải đó. Cuộc sống của các anh, sinh hoạt của các anh, khoa học, kỹ thuật, tất cả những công việc và những bận tâm của các anh đã dành cho chúng một mục đích thực tế này, là gia tăng sự thoải mái của các anh, cải thiện những tiện nghi của các anh như xe hơi, tủ lạnh, tivi, vân vân. Đó chính là lẽ sống của đại đa số các anh.
Ai dám nói là trong lời tố cáo đó không có một phần nào sự thật? Duy vật không phải chỉ là cái dở của chủ nghĩa xã hội, mà còn là của chủ nghĩa tư bản nữa. Vẫn theo kỹ sư này, thì sự suy sụp do chủ nghĩa tư bản gây ra cho con người còn nghiêm trọng hơn nhiều. Chúng ta hãy nghe anh ta lý luận tiếp.
Trái lại, đối với chúng tôi, tất cả những vấn đề đó không hiện hữu.
Anh ta muốn nói tới việc tìm sự thoải mái.
Một cách thực tiễn, những tiện nghi của anh quả là xa lạ đối với chúng tôi. Vì chúng tôi không có khả năng, thậm chí không nghĩ tới chúng. Người ta đã khiến cho chúng tôi không còn ước muốn những của cải vật chất nữa. Còn các anh đang phải ưu tư và bị ám ảnh vì tất cả những ước muốn đó. Khi làm điều ấy, người ta phải giải phóng chúng tôi. Tất cả các nghị lực mà các anh phung phí để tìm những thứ phù phiếm đó thì chúng tôi lại dùng vào việc đọc sách, sáng tác nhạc, suy tư, mơ mộng. Các anh còn muốn chúng tôi làm gì nữa? Khi mà ban tối, chúng tôi trở về căn phòng nhỏ bé của chúng tôi, giống như một nhà tu hành trong căn phòng nhỏ bé của ông ta.
Và anh kết luận.
Phải. Chúng tôi còn có thì giờ và còn có hứng thú để suy nghĩ. Nhưng còn các anh thì sao?
Trong số những công việc mà người Nga này vẫn muốn dành cho mình thì giờ để làm, nếu anh ta thêm vào hai chữ cầu nguyện sau những chữ đọc sách, sáng tác nhạc, suy tư, mơ mộng, thì những lời nói của anh ta thật đáng khích lệ biết bao. Tuy nhiên, lý tưởng của anh kỹ sư này vẫn cao hơn lý tưởng mà những nhà lãnh đạo của anh đang theo đuổi, là đạt tới và vượt qua những nước giàu hơn về sản xuất, về của cải vật chất, về hàng triệu thứ tiện nghi với kỹ thuật tinh xảo nhất. Điều mà anh kỹ sư này coi thường, và chúng ta cũng coi thường như anh ta, khi nó đi ngược lại sự phát triển về tâm linh của con người, chính là những cái nhìn mà nhiều quốc gia đang lấy làm đối tượng phải đạt tới. Chủ nghĩa duy vật chất đã chẳng được định nghĩa là mỗi người được hưởng theo nhu cầu của mình sao? Và nhu cầu của mỗi người trong công thức này chẳng phải là những ước muốn vật chất sao?
Nhưng chúng ta không nên đối nghịch chủ nghĩa duy vật chất với chủ nghĩa tư bản. Cả hai đều do Satan gợi hứng, thôi thúc trong mức độ phủ nhận Thiên Chúa và linh hồn. Tóm lại, chủ nghĩa duy vật chất không làm gì khác hơn là lấy lại cái triết lý trường giả Nó là kết quả của triết lý đó và tiếp tục đẩy triết lý đó tới cùng cực. Nếu thật là không có Thiên Chúa, không có ma quỷ, không có linh hồn và tất cả chỉ là vật chất, thì duy vật hay tư bản chẳng cái nào đúng hơn cái nào. Vì không còn chân lý theo đúng nghĩa chân lý, mà tất cả đều là giả dối, tất cả đều do Satan. Sau khi nói những điều đó, chúng tôi không vui mừng, cũng không sợ hãi tố cáo ra đây một số đặc tính của nền văn minh ngày nay, được coi như một số dấu hiệu cho biết có sự hiện diện của Satan giữa chúng ta. Những đặc tính này không ai có thể phủ nhận là không thấy. Thứ nhất, sự tầm thường trong những phương tiện truyền thông của chúng ta, như điện ảnh, truyền thanh, truyền hình. Sự tầm thường không nằm trong khả năng truyền bá, mà trong sự tác động có cao thượng và đẹp đẽ trên tinh thần hay không. Thứ hai, tính khiêu dâm của môi trường xã hội được trình bày trong các tiểu thuyết, phim ảnh, các vở kịch, các bài ca, trong những trò giải trí, những thú tiêu khiển. Thứ ba, sự thoái hóa của nghệ thuật hiện đại dường như không còn yêu thích vẻ đẹp nữa, mà chỉ thích những cái xấu xa, tăm tối. Trước khi kết thúc chương này, một chương rất dễ viết dài ra. Chúng ta thấy gì? Satan hoạt động khắp nơi, chống lại nó chỉ có một sức mạnh có thật, là Đức Giêsu Kitô. Một đằng là chủ nghĩa tục hóa, là dối trá, là coi thường sự sống con người, là máu của Abel bị Cain làm đổ ra. Một đằng là đức tin, đức ái, là tình thương vô biên được thực hiện trong cầu nguyện, trong thờ phượng, trong sự từ chối hận thù của Satan, trong ước muốn làm cho nước Chúa lan rộng khắp nơi, trong lời cầu nguyện sốt sắng không ngừng của các tâm hồn, nguyện cho nước Chúa chỉ đến.
Cái nhìn về lịch sử phổ quát không thay đổi, thành của Thiên Chúa chống với thành của Satan, thành của tình yêu chống với thành của hận thù. Có hai ngọn cờ, một của Satan, một của Chúa Giêsu Kitô. Điều kỳ lạ là người Kitô hữu tuyên bố coi nhạt cuộc sống hiện tại vì biết còn một cuộc sống khác vĩnh cửu, thì lại tỏ ra kính trọng sự sống con người và nhân cách con người một cách tuyệt đối nhất. Satan trái lại làm cho những kẻ theo nó tin rằng cuộc sống hiện tại là duy nhất, không còn một cuộc sống nào khác sau cuộc sống này nữa, và cuộc sống này là cái thiện hảo tối thượng của con người. Vì thế, tôi nói rằng đối với cuộc sống này vốn là tất cả, Satan biểu lộ sự coi thường sinh mạng con người. Sự coi thường đó được thể hiện bằng những trại tập trung, những vụ hành quyết tập thể, những lò hỏa táng, những cuộc tra tấn phi nhân. Thế là dối trá luôn luôn đi đôi với giết chóc. Nhưng điều đáng trách nhất của những kẻ theo Satan là sự què quặt mà họ gây ra cho loài người khi họ chối bỏ đấng vô biên, chối bỏ sự bất tử. Tinh thần hẹp hòi của những người cứng tin là một cái gì thê thảm hơn nữa. Cần nhắc lại lời kêu gọi của Tertullian nói với những người lạc giáo thời ông: hãy chừa lại cho thế giới niềm hy vọng duy nhất của nó. Nếu một ngày nào chúng ta muốn chiếm hữu cái thế giới này, dẫu nó không đáng giá bằng linh hồn chúng ta, thì lúc đó cần phải cứu linh hồn chúng ta bằng đức tin và tình yêu. Ôi, còn cuộc chiến nào kinh khủng bằng cuộc chiến giữa Chúa Kitô và Satan?
Thank you.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị.